Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con xin cung kính chắp tay lạy Quan Thế Âm, cho con sám hối bao lỗi lầm mờ ám lương tâm. Từ đây con gắng tu tâm, từ đây con gắng tu thân, tụng kinh sớm tối giúp con thấy tâm bình an. Bao năm con sống danh lời phù phiếm xa hoa, gây bao đau khổ cho bao người và cả cho ta. Lời danh nung nấu tâm can, để rồi đau khổ miên man. Phật ơi thương xót, cứu con thoát cơn trầm luân. Lạy Phật Quan Âm, giúp con vượt lên nỗi đau triền miên kiếp nhân sinh này bởi con mê lầm. Lạy Phật Quan Âm, giấy tay dành dưỡng giúp con thuần lương tưới nước cam lộ thôi sầu dân dương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời toàn thể đạo tràng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể Phật tử trong đạo tràng, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài thứ 9 là nói đến tứ vô lượng tâm. Tuần rồi thì chúng ta học đến cái bi vô lượng, bây giờ chúng ta học đến cái từ vô lượng. Thì hai cái này mình nhớ kỹ, bởi vì trong cái những cái danh từ đó, có đôi khi thì ví dụ mình nói từ bi thì thường thường cái từ đi trước, cái bi đi sau. Sao chỗ này mình học mình thấy cái bi nó đi trước mà cái từ nó đi sau. Cho nên mình phải hiểu cái ý, bởi vì cái từ là ban vui, bi là cứu khổ. Cho nên Đức Phật và các vị Bồ Tát vào đời là nhắm thẳng vào cái nỗi khổ đau của chúng sanh để vào trong đó mà cứu khổ. Thì cứu khổ trước, chỉ cho cái khổ cho chúng sanh thấy, rồi cứu khổ, rồi nhắc nhở, dặn dò, chỉ bảo khi được cứu khổ rồi đừng có vào cái con đường khổ nữa. Rồi hết được cái khổ, ra khỏi cái cảnh khổ rồi, thì các ngài mới chỉ một cái con đường an vui, và sống mãi với cái vui đó, đừng trở lại cái khổ. Cho nên từ chỗ đó cái tứ vô lượng tâm á, thì nói đến cái bi trước mà cái từ sau. À, cho nên mình hiểu được cái ý đó để ra mình không có nhầm lẫn. Nói vậy thì chỗ này á, thì quý vị theo dõi, chúng tôi sẽ trình bày tiếp đến mấy cái vấn đề mà quan trọng của cái bài học á. Nên chúng ta học cái bài nào thì chúng ta phải nắm rõ cái bài đó, để rồi chúng ta học đâu chúng ta hiểu đó, để chúng ta thực hành cho nó tốt. Mình học để hiểu, hiểu để thực hành cho nó đừng sai. Thì cái điều đó là cái điều cốt yếu mà chúng ta học Phật. Thì đến cái phần thứ hai đó là cái từ vô lượng. Nên đây mình phải học á, thì cái chỗ học này mình nên ghi nhớ những cái từ chính. Những cái từ chính là những từ chính là gì? Từ chính tức là định nghĩa của cái danh từ đó. Thì mình học ít nhiều nhưng phải nhớ rõ cái định nghĩa của cái từ. Cái từ vô lượng, từ là mến thương. Và vì mến thương mà gây tạo tất cả niềm vui cho mọi người. Từ vô lượng là lòng mến thương vô cùng rộng lớn đối với toàn thể chúng sanh và gây tạo cho chúng sanh cái vui chân thật. Nên ở chỗ này mình phải hiểu rõ, bởi vì đây là nó là thuộc về cái danh từ. Nhưng mà trên danh từ nói cái nào thì mình phải hiểu rõ cái nghĩa chính của cái danh từ đó. Ít nếu cái nghĩa lý thâm sâu mình không hiểu không nhớ hết thì cái nghĩa chính yếu đó mình cũng phải nhớ cho thật kỹ để mình biết, mình tu tập. Bởi vì chữ từ là mến thương nên ở chỗ này mình phải nhớ cái từ chính này, để cái chữ từ á, là mến thương. Chính vì cái chỗ mến thương đó, như ví dụ ở trong cuộc đời thế gian đó, mình mến thương cha mẹ thì tạo cho cha mẹ niềm vui. Mình mến thương con cháu thì tạo cho con cháu những cái niềm vui. Thì từ chỗ đó dù có cực khổ cách mấy đi nữa, có nhiều người mình thấy sắp đến ngày Tết, thương con thương cháu mà thức làm suốt ngày suốt đêm, làm tay chân hở nó thôi, làm để cho con cháu nó về mấy ngày Tết cho nó có ăn nó vui. Nên dính vì cái tình thương đó mà thức khuya dậy sớm, cực khổ như thế nào đi nữa cũng không nề hà chứ cực khổ đó, miễn làm sao cho con nó về tới nhà nó vui, cháu nó về tới nhà nó vui trong những ngày giỗ, trong những ngày Tết, trong những ngày lễ mà truyền thống của gia đình. Đó là mình nói trong cái phạm vi nhỏ để mình hiểu cái chuyện lớn thôi. Những cái người mẹ bình thường trong thế gian, những cái người bà bình thường ở trong thế gian, vì thương con, vì thương cháu mà bất kể nắng mưa, bất kể hôm sớm, bất kể cái giờ nghỉ ngơi, trước khi con nó về, cháu nó về đến nhà thì coi như cực khổ quằn quật kiểu nào đi nữa cũng vui với công việc làm, để cho con cháu nó về nó có đầy đủ những niềm vui. Thì cái đó là cái thương bằng tình ái của thế gian bình thường thôi, mà còn quên cả sự quên cả sự cực nhọc, quên cả sự nghỉ ngơi trong cái giờ nghỉ. Thì đó là cái điều mà chúng ta lấy một cái chuyện bình thường của tình ái, tình thương của thế gian, mà chúng ta hiểu được cái tư tưởng, cái tâm niệm của Phật, của Bồ Tát. Phật Bồ Tát thương chúng sanh bằng gấp trăm ngàn lần của tình thương ái nghiệp của người mẹ, người bà ở trong thế gian. Cho nên chính vì thế đó chúng ta hiểu một cách khái quát, để chúng ta hiểu được cái thâm sâu của lời Phật dạy, của công hạnh của các vị Bồ Tát các ngài vào trong cuộc đời. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta hiểu được trên những cái danh từ của Phật dạy, để rồi chúng ta đi vào cái nghĩa lý thâm sâu, rồi chúng ta mới thấy được các Đức Phật và các vị Bồ Tát đã trải qua trăm đời ngàn kiếp, đã từng vì chúng sanh mà xả bỏ ngôi vị, xả bỏ hạnh phúc riêng tư của chính mình, mà nhắm thẳng vì chúng sanh, xả bỏ một cái gia đình nhỏ bé mà nhận lấy một cái gia đình rộng lớn, xả bỏ một quyến tộc, một dòng họ nhỏ bé mà để lấy một cái ngôi nhà chung của tất cả chúng sanh là một, đại gia đình đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta chưa xả được, Phật Bồ Tát các ngài xả được cái điều đó để các ngài thực hiện cái đạo hạnh từ bi. Thì chúng ta học theo đạo hạnh từ bi thì chúng ta cũng bắt đầu chúng ta tập, chúng ta xả những cái mà Phật và Bồ Tát xả bỏ đó, để chúng ta trở thành một Bồ Tát nhân. Bây giờ chúng ta tu tập, chúng ta học theo là chúng ta tập làm cái nhân của Bồ Tát. Tập cái có cái nhân của Bồ Tát rồi đó thì bắt đầu chúng ta thực hiện cái hạnh Bồ Tát. Nhân hạnh Bồ Tát được tròn đầy rồi đó thì nó đạt đến cái quả của Bồ Tát. Mà muốn có Bồ Tát quả thì phải có Bồ Tát nhân, có Bồ Tát hạnh. Nhân hạnh Bồ Tát có thì quả Bồ Tát mới thành tựu. Nên chúng ta phải hiểu rõ được như vậy, từ cái nhân rồi hạnh rồi mới quả. Bởi mình thấy Đức Phật thọ ký trong tất cả mấy cái kinh Đại Thừa như kinh Pháp Hoa đó, cái phẩm mà Như Lai thọ ký đó. Trong cái phẩm thọ ký đó, Đức Phật thọ ký cho vị Bồ Tát nào đó trải qua bao nhiêu đời làm tròn đủ cái hạnh Bồ Tát rồi sẽ chứng được quả vô thượng Bồ Đề, danh hiệu là gì. Cho nên vị Bồ Tát nào Đức Phật thọ ký thì cũng tròn đủ cái đạo hạnh Bồ Tát rồi mới chứng đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nên mình phải hiểu rõ được như vậy đó, thì cái vấn đề tu tập của mình mỗi ngày nó mỗi tiếng, nó không bao giờ nó lùi hết á. Bởi vì các vị Bồ Tát đó, các ngài tu, cái tâm của các ngài luôn luôn tiến đạo, nên gọi là tiến đạo nghiêm thân, nghiêm túc đối với cái về cái thân nghiệp, không cho nó tác tạo những cái ác nghiệp của thân, mà nó luôn luôn tác tạo những cái thiện nghiệp của thân. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà các ngài từ đời này sang kiếp khác thế thế thường hành Bồ Tát đạo, đời đời luôn luôn thực hành cái đạo hạnh Bồ Tát. Mà đạo hạnh Bồ Tát là đạo hạnh từ bi, đạo hạnh tinh tấn. Cho nên Bồ Tát không có giải đãi, Bồ Tát luôn luôn tinh tấn. Cho nên từ chỗ đó mình kiểm lại cái chuyện tu tập của mình, mình muốn thành Phật, muốn thành Bồ Tát, hay là bây giờ mình nói thành Phật thành Bồ Tát thì có khi không dám nghĩ. Bây giờ mình nói mình đi theo Phật, đi theo Bồ Tát thôi. Mình đi theo Phật, đi theo Bồ Tát, là Phật Bồ Tát thì luôn luôn tinh tấn, còn mình thì luôn luôn giải đãi đó, mình đi nổi không, đi tới đâu đó. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình phải luôn luôn ghi dấu khắc kỹ ở trong lòng những cái gương hạnh của Bồ Tát, để rồi mình tu, mình học, mình làm theo. Vui của thế gian sở dĩ gọi là vui giả tạm, vì cái vui ấy không bền, cái vui ấy còn phiền não chi phối tham sân si mạng. Cho nên cái này đó là cái mà mình thấy mình biết đó, cái vui của thế gian đó, cái sở dĩ cái niềm vui của thế gian đó, là cái vui đó là cái vui giả tạm, cái vui đó nó không có bền chắc. Bởi vì Phật và Bồ Tát chỉ dạy chỉ cho chúng ta thấy cái thú vui của khổ của cuộc đời á, thú vui của thế gian đó, cái thú vui mở đường cho đau khổ. Nên cái thú vui của cuộc đời, cái thú vui của thế gian đó là nó mở đường cho đau khổ. Bởi vì thế gian người ta nói đó, vui trong một lúc mà khổ sầu mấy bữa. Vui trong một lúc mà khổ sầu tới ngàn năm lận lời hả lộ. Cho nên từ chỗ này đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật chúng ta thấy đó, cái vui có một lúc mà khổ sầu tới ngàn năm coi như là lỗ mất vốn. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mình học Phật, bây giờ làm cái chuyện gì có lời làm, còn lỗ là không làm. Cho nên mình học Phật đây, mình bây đắp bắt đầu bây giờ là mình làm cái việc kiếm lời chứ không có lỗ nữa. Cho nên từ cái chỗ đó cái người đời vui trong tham dục, vui rồi khổ. Cái vui trong tham dục đó là cái vui giả tạm, cái vui đó không bền bỉ, bởi vì cái vui đó nó bị chi phối của tham sân si mạn nghi. Bởi vì cái vui đó, bởi vì cái vui trong lòng tham, khi mà mình mong cầu cái gì hay là mình cướp đoạt của ai một cái gì đó mình được á, người ta khổ, người ta khóc, người ta la, người ta buồn phiền, người ta tự giận, sau đó kệ người ta, miễn mình được là mình vui. Thì cái vui đó là cái vui trong tham dục. Cái vui trên nhân khổ thì không bao giờ nó có cái quả tốt đẹp được. Cho nên cái vui đó là cái vui giả trá. Cái vui đó nó là cái vui đó, nó mở đường cho đau khổ, vì nó còn một cái nhân quả ở phía sau. Cho nên từ chỗ đó khi mình học Phật mình thấy rõ. Nên cái vui trong tham dục, vui rồi khổ. Cái vui của cuộc đời là nó mở đường cho đau khổ. Cái vui trước mắt nó mở đường cho đau khổ ở tương lai. Cho nên từ chỗ đó mà mình thấy người đời trên thế gian phần nhiều là nửa cuộc đời trước thì vui lắm, nhưng mà nửa cuộc đời trở về sau đó, khi hưởng hết phước rồi mà không gieo trồng lại cái căn lành mới đó, thì cái nửa cuộc đời trở về sau là khổ lắm. Cho nên từ chỗ đó mà người xưa đã rút kinh nghiệm, vui trong một lúc mà khổ sầu tới ngàn năm. Nói ngàn năm là nói rẻ đó, chứ thật sự nó tới ngàn đời lận, chứ không phải ngàn năm thôi đâu. Cho nên từ chỗ này đó là cái chỗ mà mình học Phật đó, mình thấy mình biết rõ được như vậy đó, để rồi mình tránh xa. Bởi vì cái vui ở trong cuộc đời á, nó còn bị chi phối của phiền não. Nên từ cái chỗ này là cái vui trong cuộc đời nó còn bị chi phối của phiền não. Bởi vì như ví dụ chuyện bình thường thôi, như ví dụ người vui ở trong thế gian này nè, như ví dụ họ nghe nói cái chuyện hàng quá lúc này đó, có một cái loại hàng đó nó hút hàng, nó lên giá mà không có hàng bán. Rồi mai mình đi mình gặp cái chỗ người ta bán cái hàng mà nó hút cái với cái giá cao, mình mua 10 đồng như mình nghe nói có bán cái giá đó ra khoảng 50 đồng là khi mình mua được mình mừng lắm, mình mua được giá cao với 10 đồng, giá bình thường nó có 1 đồng thôi, nhưng mà mình nghe nói cái hàng này mua rồi sẽ bán lại được 50 đồng. Mình mua được 10 đồng, mình mua được số lớn, coi như là dốc hết, mở hết thầu bao ra để mà mua. Mua được là mừng dữ lắm, nhưng mà mua về đem tới rồi về nhà rồi đó là mừng không ăn không ngủ được. Nhưng mà sáng ngày hôm sau đem đi bán, người ta nói mấy bữa rồi nó xuống giá, nó còn có ăn cắt rử à. Thì giá đó nó lại bị phiền não chi phối. Tôi tính ra bán lại được 50 đồng mà bây giờ 10 đồng vốn cũng không lấy lại được nữa mà lỗ vốn rồi. Cho nên từ cái chỗ này đó, cái vui trong tham dục của cuộc đời nó bị chi phối của phiền não, nó bị tham sân si mạng. Cho nên do nơi đó, cái vui đó, Bồ Tát không cho chúng ta cái vui giả đó, mà Bồ Tát cho chúng ta cái vui thật, cái vui miên diễn, chứ không phải mà cái vui giả trá, một cái vui nó còn bị chi phối của phiền não. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy, bởi vì cái vui trong cuộc đời, cái vui đó rồi buồn đó, mới cười buổi sáng, buổi chiều thì đổ lệ trần ai. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái niềm vui của cuộc đời nó bị phiền não chi phối. Còn cái niềm vui của người học đạo, cái niềm vui của Bồ Tát ban cho chúng ta đó thì không phải niềm vui đó, mà nó là cái niềm vui thật sự, không có phiền não chi phối, không có tam tham sân si khiến xử. Cho nên cái vui đó nó mới trường cửu. Bởi vì chúng ta đó được thỏa mãn thì vui, nhưng mà có bao giờ những thú vui dục vọng ấy có thể làm thỏa mãn được hoàn toàn và bền lâu? Bởi vì cái vui của cuộc đời đó không bao giờ nó làm cho chúng ta được thỏa mãn. Bởi vì cái dục vọng của con người đó không bao giờ nó có điểm dừng. Cái điểm dừng của một cái dục vọng của một con người nó không có điểm dừng. Nó được cái này rồi thì nó lại nhìn cái kia, được cái kia rồi thì nó lại muốn cái nọ. Bởi nói theo thế gian đó, người ta nói được voi rồi thì lại đòi hai bà trưng. Cho nên từ cái chỗ đó không thể được. Cho nên từ cái chỗ này á, là cái chỗ mà cái dục vọng của con người nó không có cái điểm dừng. Cho nên được cái này thì lại tiếp tục muốn cái kia, được cái kia tiếp tục muốn cái nọ. Mà không phải trên cuộc đời này cái gì người ta muốn là cái đó nó được. Cái vật dụng ở trên cuộc đời này á, nó không phải như là nước mưa trên trời rơi xuống mà lấy thao hứng cái nó đầy thao.
đó là giống như là chó nuôi trong nhà mà tróc tay nó chạy lại đâu. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng sanh khổ đau vì cái chỗ mình mong cầu mà nó không được tội nguyện. Nó tội nguyện tối đa đó thì 20%. Cái người có phước á thì tối đa được 20% thôi. Còn cái người không phước á thì có khi được 2-3% là quý rồi. Đó, cho nên từ chỗ đó cái niềm vui của cuộc đời nó không phải là một cái niềm vui vĩnh cửu. Cái niềm vui đó nó mở đường cho đau khổ. Cái niềm vui đó nó bị chi phối của phiền não, của tham sân, vì niềm vui đó không trọn vẹn. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật đã nhìn, đã thấy rõ cái niềm vui của cuộc đời bằng sự dục vọng cao chừng nào thì khổ đau lớn chừng nấy. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học đạo thấy, chỉ Phật Bồ Tát chỉ cho chúng ta thấy rõ. Còn cái vui sức thế gian là cái vui chân thật, vì nó lâu bền, thoát ra ngoài dòng phiền não của tham sân si mạng, nó không bị dục vọng chi phối. Cái vui này không ồn ào sôi nổi nhưng vĩnh viễn nhẹ nhàng, vì là cái vui của cảnh giới giải thoát siêu phàm. Cho nên cái chỗ này đó là cái vui của cuộc đời đó, làm cái vui nó bị dục vọng chi phối, nó bị tham sân si điều khiển. Còn cái vui xuất thế là cái vui chân thật. Cái vui đó, đó là cái vui lâu bền, nó thoát ra ở ngoài sự phiền não. Bởi vì cái vui của người học đạo đó là cái ban vui mà không có mong cầu. Mình đem tất cả những cái gì mà cho mọi người được niềm vui đó, mình không mong cầu người đó thù đáp lại mình cái gì hết. Cho nên từ chỗ đó cái vui đó nó không có sôi động, giống như mình một cái phong trào này phong trào nọ của xã hội, nhưng mà cái vui đó nó vui trong từng bước chân đi, nó vui trong từng hơi thở, nó vui trong từng bữa ăn, nó vui trong từng giấc ngủ. Vì cái vui mình làm được một cái điều gì, mình thấy mình nhẹ nhàng, mình thấy mình thanh thản, mà mình không có thấy rằng mình là người ban ơn, người kia là người thọ nhận cái ơn phải trả ơn. Cho nên do nơi đó mình làm được một điều là coi như là mình thấy cõi lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng, mình vui vẻ. Còn cái vui ở trong cái thế gian đó thì ban vui nhưng mà không phải cho không. Nhưng họ có điều kiện, hoặc là họ nghĩ rằng họ là một cái người ban ơn, người kia là cái người nhận ơn. Mà nhận ơn mà không có trả ơn á, thì từ chỗ đó sanh ra phiền não. Hồi trước á, thì đem cái tình thương bình thường của thế sự để cho, nhưng mà người ta không có đáp ơn lại đó, thì giác này nổi giận lại, hoặc là có những ý nghĩ không tốt đẹp. Thì cái điều đó thì không phải là cái lòng từ bi của Phật dạy. Người mình cho, mình giúp cái người nghèo khổ y phục lành lặn tốt đẹp, mình cho họ cơm áo để no lòng, cho họ nhà ở để kính nắng che mưa, nhưng mà gặp mình họ không chào, không hỏi. Hoặc là khi mà họ khá hơn mình rồi thì họ gặp mình họ coi thường, rồi mai mốt mình nghe họ nói họ bị cháy nhà, hay là nghe bị xe đụng đáng đời, tao cho mày gặp tao mày không hỏi. Đó, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà cái lòng từ bi ban vui của mình nó còn phiền não chi phối, cho nên do nơi đó làm cho mình cũng không vui, mà có khi trở lại sanh ác ý với cái người mình giúp trước kia. Nên từ cái chỗ đó không phải đó là cái tâm từ bi của Bồ Tát. Nên cái tâm từ bi của Bồ Tát là không có vướng bận, cho rồi thì không còn nghĩ nhớ cái ân nghĩa gì cả, mà mình nghĩ rằng mình là người phụng sự chứ không phải mình là người ban ơn. Mình nghĩ mình là người phụng sự, mình được phụng sự cho những cái người đang thiếu thốn, đang nghèo khổ, đang bệnh tật, mà mình được giúp đỡ, mình được lo thuốc thang, mình được đút cơm cho người ta ăn, mình được đem áo cho người ta mặc, mình được cất nhà cho người ta ở, mình thấy mình sung sướng vô cùng. Chứ mình không có nghĩ rằng mình là cái người phải bắt người ta mang ơn với cái nghĩa cử mình làm. Cho nên từ chỗ đó mình nghĩ rằng mình là người phụng sự. Mà mình phụng sự được nhiều chừng nào đó thì quý chừng nấy. Cho nên mình phụng sự cho chúng sanh, tức là cúng dường cho chư Phật, phụng sự cho chúng sanh tức là phụng sự cho chư Phật. Cho nên mình phụng sự được nhiều chừng nào mình vui sướng nhiều chừng nấy. Nên cái điều đó là cái điều mà người học Phật, mình học mình thấy mình biết rõ được như vậy. Cho nên sự tu tập của mình mỗi ngày nó mỗi tinh tấn, không bao giờ nó làm cho mình lui sụt đạo tâm. Nên cái điều đó là điều mà mình thấy nó rất là nhẹ nhàng. Mình bố thí, mình làm tất cả mọi việc nó rất nhẹ nhàng. Vì đó là cái vui của cảnh giới siêu thoát phàm tình. Bởi vì cái niềm vui của phàm tình á, nó còn ân còn nghĩa. Còn cái niềm vui mà siêu thoát cái phàm tình á, thì cái niềm vui đó nó không cần cái chuyện ân nghĩa, hoặc là nó không còn cái ân nghĩa trong lòng nữa, mà nó còn có niềm vui khi mình làm được là đã xong việc. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy biết á, như cái chỗ này đó, Đức Phật và các vị Bồ Tát thường nói ví dụ đó, cái người thi ân cũng giống như con gà mà nó nằm ở trong cái trứng á. Con gà nó nằm ở trong cái trứng á, mà nó nhờ cái con gà mẹ ấp, nhờ cái hơi ấm đó mà làm cho cái con gà tượng hình ở trong cái trứng đó dần dần nó lớn lên theo hơi ấm của con gà mẹ nó ấp. Rồi khi mà lớn dần 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 đến lúc mà nó lớn đầy ở trong cái trứng đó rồi đó, thì đến lúc nó phải bung cái vỏ đó ra, bung cái vỏ đó ra để nó trưởng thành. Nhưng mà cái con gà mà từ ở trong cái trứng nó chung ra thì dễ, nhưng mà bây giờ bắt nó chung trở lại cái trứng làm sao chung lại được. Cho nên cái người mà làm ơn bắt người ta trả nghĩa đó thì cũng giống như con gà mà nó nở ra rồi mà bây giờ bắt nó chung trở lại cái trứng rồi đó, thì cái điều đó rất là khó. Không có thể bắt cái con gà nở ra rồi mà chung trở lại cái trứng đó được. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật mình biết rõ. Cho nên mình biết rõ được như vậy đó, mình làm tất cả mọi cái công hạnh từ bi nào mình cũng thấy sung sướng, mình cũng thấy an lạc. Cho nên các vị Bồ Tát mà làm được thì các ngài sung sướng lắm, các ngài an lạc lắm. Cho nên các vị Bồ Tát mình thấy họ có cái nguyện là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện đời đời thực hành cái đạo hạnh Bồ Tát. Vì họ làm được một việc là họ sung sướng lắm. Cho nên mình tập, mình làm được một điều gì mình thấy mình sung sướng, mình cho ai một cái gì mình thấy mình sung sướng. Mà đừng cái sung sướng đó là mình thấy khi mình cho họ cái gì họ nhận, họ cảm ơn. Mà họ không cảm ơn đi nữa thì họ thấy cũng có cái niềm vui họ hiện ra nơi sắc mặt. Cho nên từ cái chỗ này, cái chỗ quý vị thấy rất là rõ. Những cái buổi mà mình phát quà cho bà con nghèo đó, cái phần quà của mình đó, thì thật sự mà nói đó, nó cũng không xứng đáng là bao đâu. Nhưng mà mình thấy mấy người nghèo khổ cùng đinh đó, những người mà họ nhăn nhăn tối ngày không có nụ cười đó, nhưng mà họ đến họ nhận quà, mình thấy họ dù họ không cười chứ họ cũng mím mím được một chút. Nó nên từ cái chỗ đó mình thấy dù họ không cười tấm te tấm tét, nhưng mà họ mím mím mà họ nhận phần quà của mình thấy cũng vui rồi. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình làm được một việc thiện là mình ban một niềm vui cho một người. Mà cái niềm vui của một cái người đó nó ít, nhưng cái niềm vui của cái người cho đó nó lớn hơn. Mình thấy mình thoải mái tinh thần. Nên cái điều đó là cái điều mà cái người học cái hạnh từ bi, mình cho cũng cho với hạnh từ bi. Thì với hạnh từ bi đó nó làm cho mình an vui đời đời. Cho nên mình học Phật mình thấy rõ, mình làm tất cả mọi việc gì thì phải nhắm vào cái từ bi. Cái từ bi có nghĩa là không có để ở trong lòng. Cho nên Bồ Tát mà có cái phước báo lớn, có cái công hạnh lớn nhất là gì? Làm rồi là không còn nhớ mình là cái người thi ân bố đức, mà nghĩ nhớ rằng mình là người phụng sự. Mà cái người phụng sự là người ở dưới thấp, ở dưới gấp để phụng sự cho người ở bậc cao. Mà cổ đức dạy, Phật thường dạy là đức sanh ư thối. Cái người mà có đức lớn nhất, có đức nhiều nhất là do luôn luôn mình hạ thấp mình ở dưới chỗ thấp. Cũng như hoa sen nó đâu có nở ở trên chót núi đâu, đâu có nở trên đường cát nhựa đâu, mà hoa sen nó nở ở dưới cái đầm á, sình lầy nước động hôi nhơ bẩn thỉu, nhưng mà nó trồi lên khỏi mặt nước, nó nở lên rồi thì nó tỏa ngát hương thơm. Từ chỗ nó nằm ở dưới đất á, ở dưới sình lầy nước động, mà khi nở lên rồi người ta cắt, người ta đem, người ta cắm ở trên bình, ở trên bàn á, mà bàn chỗ bàn quý đàng hoàng, chứ không phải bàn bán thịt đâu. Cái bàn bán thịt không ai cấm hoa sen đâu, mà ta cấm trên bàn Phật đó, ta cấm trên bàn ngon lành ở trên đó đó. Đó cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật chúng ta thấy rõ, rồi chúng ta biết được cái điều đó. Cho nên mình đừng có thấy rằng mình làm như vậy là khó, nhưng mà cái người hiểu được á, bởi vì cái đạo hạnh Bồ Tát rất dễ tu. Đó, khi mình học mình hiểu biết rồi đó, ai cũng tu hạnh Bồ Tát được hết. Cho nên Đức Phật á, cho thọ giới Bồ Tát dù quỷ thần cũng cho luôn. Ha, cái người thiếu căn, nó nghĩa là cái người đuôi, người điếc, người câm ngọng, người què quặt mà sinh thọ Bồ Tát giới cũng cho họ, vì họ tu hạnh Bồ Tát được. Ha, nên cái hạnh Bồ Tát dễ tu, ai cũng tu được hết. Ha, cho nên cái Bồ Tát giới đó ai cũng cho thọ hết, người nào cũng cho thọ hết. Ha, cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà cái hạnh Bồ Tát ai cũng làm được, ha, ai cũng tu được. Điều quan trọng nhất là hiểu được cái việc làm của Bồ Tát. Nên điều đó đó là cái điều rất là quan trọng. Cho nên mình hiểu biết rõ được như vậy đó thì cái Bồ Tát hạnh rất dễ tu. Ha, Bồ Tát hạnh ở đâu cũng tu được, ở môi trường nào mình cũng ha, cũng tu được hết. Ha, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học Phật, mình thấy, mình biết ha, rõ. Ha, muốn được ha, niềm vui này thì trước tiên phải dứt trừ cho hết các khổ do phiền não gây ra. Nếu không ngăn chặn được tham sân si hoành hành thì chỉ có thể được cái vui nhất thời giả dối. Đó, cho nên ở chỗ này là mình muốn được cái niềm vui đó, đó, tức là được cái niềm vui siêu thoát phàm tình đó, thì phải trước tiên phải dứt trừ các cái khổ do phiền não gây ra. Đó, thì cái chỗ này mình học Phật mình biết á, tại sao chúng ta phiền não? Phiền não để làm cái gì vậy? À, phiền não nó có phải là của quý không? À, nhưng mà ôm giữ trong lòng khăng khăng, ai lấy không cho. À, để tôi có lúc cần xài tôi đem ra. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình dứt trừ những cái phiền não. Bởi vì cái phiền não đó, cái chữ não đó, nó có bộ quả. Quả là lửa. À, lửa nó thiêu đốt. Cái người mà phiền não nổi lên rồi đó, cái người mà đẹp gì đẹp quý vị thấy á, đẹp gì đẹp lúc mà phiền não nó nổi lên rồi đó, thì quý vị thử nghĩ cái người đó còn đẹp không? Nha, cái người bây giờ, cái người nào mà phiền não nổi giận, đang cự lộn, đang chữ ó quan quan với ai đó, mình lấy gương lại chị làm ơn chị dòm dùm em cái coi, thì thấy con nó đẹp vô cùng không? Cho nên từ chỗ đó đó, cái phiền não là gì? Cho nên cái chỗ này nè, mình học đạo mình lưu ý tại sao mình phiền não. Bởi vì phiền não là tại vì người ta làm không vừa ý mình, người ta nói không vừa ý mình đó, thì từ chỗ đó mình mới phiền não. À, còn nếu mà người ta làm cái gì cũng vừa ý mình hết, mình nói cái gì người ta cũng nghe hết, mà nói đúng nói sai người ta cũng nghe, à, mình bảo đúng bảo sai gì người ta cũng làm hết, thì mình có phiền não không? À, giác ở đâu có phiền não. À, mà mình phiền não là do gì? Người ta không nghe lời mình bảo. À, cho nên từ chỗ đó mình phiền não. Hoặc là mình đối xử với cái người gần mình, người thân với mình tốt quá, mà người ta đối xử lại với mình tệ quá, nên từ chỗ đó mình sanh ra phiền não. Nói tôi đối với nó như bát nước đầy, mà nó chơi với tôi vậy nó không giận sao được. À, nên từ cái chỗ đó nó có những cái mà trái ý nghịch lòng, mình mới sanh ra phiền não. Thì bây giờ mình học Phật, mình nghĩ cái chỗ để mà mình dứt trừ cái phiền não này nè, mình muốn được cái niềm vui giải thoát thì mình phải dứt trừ được các thứ phiền não. Bởi mình nghĩ rằng cái phiền não đó nó làm cho tâm mình đau khổ, cái phiền não nó làm cho tâm mình bất an, cái phiền não nó làm cho tâm trí mình mờ tối, không có lợi gì hết cả, thì tội gì mình phải phiền não. Đó, nên mình thấy rõ, mình biết rõ cái phiền não nó không đem lợi ích cho con người, mà nó đem đến tai hại cho con người. Nên từ chỗ đó đó mình không còn cái phiền não ở trong tâm. Thì bây giờ mình nghĩ nhớ giận người này, nghĩ nhớ đến giận người kia, thôi mình nhớ niệm Phật ngon hơn. Đó, mình nhớ lời kinh nào của Phật đó, mình ôn đi ôn lại, hoặc là cái bài chú Đại Bi, chú Giảng Sanh, hay cái bài chú nào, bài kinh nào mình chưa thuộc đó, mình ôm ấp, mình ôm cái đó ở trong lòng, nó hay hơn là ôm cái phiền não trong lòng. Nên từ chỗ đó mình suy gẫm cho rõ ràng. Rồi mình buông bỏ một cách rất nhẹ nhàng. Cho nên cái tâm phiền não của mình nó không, nó không có. Mà không có phiền não thì khổ đau không có, không có chỗ để nổi dậy. Nên từ chỗ đó cái người mà dứt phiền não tức là dứt khổ đau. Mà không dứt được phiền não đó thì khổ đau tràn ngập. Cho nên từ chỗ mình học Phật, mình biết rõ cái nguyên nhân nó đưa đến an lạc, nguyên nhân đưa đến khổ đau, mình biết rõ để rồi cái nào mình phải gìn giữ, cái nào mình phải dứt trừ. Nên mình học Phật mình thấy rõ, mình biết rõ được những điều đó. Bởi thế các vị Bồ Tát muốn ban vui cho chúng sanh thì trước tiên phải có lòng từ bi vô lượng như đã nói trên, để luôn răn nhắc chúng sanh đừng gây tội và dìu dắt chúng sanh tránh xa những hầm hố nguy hiểm. Cho nên ở chỗ này đó, bởi thế nên các vị Bồ Tát muốn ban vui cho chúng sanh thì trước tiên phải có cái lòng từ bi vô lượng như đã nói trên. Nên cái chỗ này mình phải hiểu một ý khác qua cái văn tự này. Bởi vì chúng sanh thì nó giống như là một cái người rất nhiều bệnh. Mà cái người có bệnh á, về thân thì nó khổ về thân, bệnh về tâm thì nó khổ về tâm. Mà người có bệnh á, thì thường hay cao có, quạo quọ, bức rứt, bực bội, có những cái hành động, có những cái lời nói không tốt đối với cái người mà giúp cho mình. Cũng giống như mấy cái người mà họ bị trặt giò, lợi mấy ông thầy mà sửa giò, sửa trặt giò đó, trặt chân đó, thì ông thầy thì muốn sửa thì không phải rờ, không phải coi nó trặt cái kiểu làm sao, nó sụp sơ mi làm sao, cái khớp nó không ăn sao, để ông đưa cho nó vô cái khớp bình thường để nó hết đau. Nhưng mà đau mấy bữa rồi, rồi mới đi tới ông thầy, đụng tới cái đau mà ông bóp vô cái chữ, hoặc là cái giò đau đó thì bị ông thầy ông nắm rồi, còn giò không đau ngay ông thầy bật ngửa. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà nếu mà ông thầy không có cái lòng từ bi là không có sửa được. Bây giờ mày lại đây, mày bị trặt giò lại đây tao sửa, mà mày không để tao sửa cho mày què suốt đời. Ông thầy không bao giờ có ý nghĩ đó. Ông thầy cũng cảm thông biết tại đụng nó đau quá, trặt như vậy là đau dữ lắm, mình làm cho nó đau thì không phải. Nhưng mà lấy cái đau ít, cái đau ngắn trong lúc sửa đó mà trị cái đau lâu dài. Cho nên ông thầy ở thế gian thôi mà cũng thấy biết, cũng cảm thông. Là mấy bác sĩ mà chế thuốc mấy đứa nít nhỏ bồng lại, nó khóc, nó la, nó chửi bác sĩ, nhưng mà rồi cũng chích cho nó mũi để cho nó hết bệnh, tại vì nó sợ cái mũi kim đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người thầy trong thế gian, một vị bác sĩ hay là một ông thầy mà chữa trặc tay trặc chân đó, thì cũng phải có một cái sự hiểu biết cảm thông của người đau. Thì cái đau đó là cái đau thể xác thôi, còn cái đau về tâm đó, cái đau về tâm có nghĩa là con người ta có đầy thói hư, có đầy tật xấu, có đầy những cái nghiệp lực trong quá khứ, mà cái nghiệp lực đó là cái nghiệp lực đau khổ. Cho nên không bao giờ những cái người đó họ làm những việc tốt, không bao giờ họ nói những lời lành. Cho nên do nơi đó mà muốn độ họ thì mình phải có cái lòng từ bi vô lượng. Nếu mà không có lòng từ bi vô lượng là không gần gũi họ được, không độ họ được. Mà cái bổn phận trách nhiệm của người Phật tử tu hạnh Bồ Tát, cái bổn phận trách nhiệm mình là phải độ họ. Cho nên ngài Địa Tạng, ngài thệ nguyện đó: địa ngục dĩ không, thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Nếu mà địa ngục chưa hết thì coi như là ngài nguyện không thành Phật, không chứng quả vô thượng Bồ Đề. Cho nên cái trách nhiệm của một vị Bồ Tát là vậy đó, chứ không phải là một cái chuyện bình thường. Cho nên cái tâm từ bi vô lượng đó mới có thể gần gũi chúng sanh, nó còn nhiều bệnh khổ, tham nó dữ lắm. Nó lợi chơi, nó gặp mình cái gì nó cũng xin, mà nó không xin nó cũng ăn cắp. Rồi mình thấy nó vậy là không được. Thì bây giờ mình biết nó có cái bệnh tham đó, thì trước khi nó xin mình cho trước đi, là nó hết xin rồi. mình thấy nó liếc liếc cái món đồ mình, nó dòm nó liếc liếc cái món nào mà là mình biết nó thích món đó rồi, xách món ra ra cho đi ha, là từ chỗ đó mai mốt nó hết tham mà mình độ được nó ha. Cho nên từ cái chỗ đó Bồ Tát mà độ chúng sanh là ở cái chỗ trí tuệ, là ở cái chỗ nhìn thấy, ở có cái chỗ tâm từ bi vô lượng. Chính vì cái tâm từ bi vô lượng đó thì mới được độ được. Bởi vì chúng sanh nó có vô lượng phiền não, vô lượng khổ đau, vô lượng nghiệp báo, vô lượng tham sân si, nên Phật và Bồ Tát có vô lượng từ, vô lượng bi ha, thì để tương xứng với cái vô lượng đó để làm gì? Để đổi ha, mình lấy cái vô lượng tốt của mình mà đổi cái vô lượng xấu của nó. Cái mình đổi mình còn đem kiếm chỗ mình bỏ được, còn của nó để nó xài hoài ha, mà nó xài một mình nó không hết rồi nó đem nó cho người khác, mà nó cho thứ đó là không kha. Nó cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật, học hạnh từ bi đó, thì mình thấy mình biết á, bởi vì nó làm tất cả những cái điều tội lỗi trong thế gian đó. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà nói á, ví dụ nói một cái điều này nè, nhắc nhở chúng sanh gây tội và dìu dắt chúng sanh tránh xa những cái hầm hố nguy hiểm. Bởi những cái hầm hố nguy hiểm là chỉ cho cái gì? Bởi vì nó tác tạo những cái nghiệp tội không à, tham sân si đầy dẫy, thì nhất định cái hầm hố nguy hiểm đó là hầm hố tội lỗi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà mình thấy đó. Bởi có một cái kỳ mà tôi với thầy Chơn Hảo á, đi vô trong Quảng Khánh, đi cúng một cái đám ở trong đó, thì lúc đó ở trong đó là coi như nguyên cả cái bãi rác của chợ Câu Lãnh á, đều đổ ở trong đó. Mà lúc mưa như thế này nè, rác thì cái hầm to mà đổ dần dần, đổ từ mấy hầm đổ lấn ra, thì một cái phần nửa, phần ba, phần tư là rác nha, còn hai phần ba, hai phần tư là nước. Rồi thấy đâu chừng chục đứa nít ra, nó lội nó lặn khì khịch ở dưới đó đó, nó lội nó đập đùng 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 ở dưới mà lặn khì khì, mà nó giỡn chơi, nó cười vui hả hả chứ. Tôi với thầy cả thấy vậy đứng lại dựng xe lại, thì mình dựng lại nó cũng trồi đầu lên à, mặt mày gì nó dính rong riêu nhìn thấy không ra à, tôi nói thôi tụi con lên, nước này độc lắm, bệnh đó ở à, bệnh là không đi học được à, bệnh là làm cho cha mẹ phải tốn tiền thuốc thang à, mình nói nó dòm dòm rồi nó lặn khì khì nữa, mà may là nó không có tạt nước lên mình, đó là may đó. À, thì mình nghĩ rằng mình lớn, mình có trí tuệ, mình biết, mình thấy cái vũng nước đó đó là nó ô nhiễm, nó dơ, nó sẽ sinh bệnh. Nhưng mà nó đâu có biết, mấy nít nhỏ đâu biết đâu. Nó chơi vậy là nó cho là sướng lắm, mấy đứa trên thấy vậy cũng phóng đùng 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 xuống chơi. Thì từ chỗ đó đó, thì Đức Phật ở trên nhìn xuống cũng vậy, mình cũng đang quậy quậy trong cái vũng bùn ngũ dục này, là giống như mấy đứa nhỏ quậy quậy dưới cái hầm đó đó. Bồ Tát Phật kêu lên không có chịu lên, cũng ở đó mà quậy dưới đó. Cho nên từ cái chỗ đó đó là cái hiểu biết của chúng sanh, thì nó cho với cái hầm nó vui lắm, sướng lắm. Mình đây cũng vậy, cho vũng bùn ngũ dục này là ngon lắm, có được cái villa, được cái nhà lầu biệt thự gì đó cho là ngon lắm rồi. Phật kêu lên không chịu lên, Bồ Tát kêu lên không chịu lên, nó còn ở chơi chút nữa. Nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà nhìn thấy của mỗi cái từng lớp của chúng sinh đó, nó khác nhau. Nên Phật Bồ Tát á thấy rất là thương, cũng như mình thấy mình rất thương mấy đứa nhỏ nó chơi với cái vũng nước hôi ngòm đen thui như vậy đó, mà nó chơi nó giỡn nó thấy sướng lắm. Thì Phật Bồ Tát thấy mình cũng chơi giỡn như này nè, sướng lắm. Thì nên cái chỗ này á là sợ mình rớt xuống hầm hố này nè, cái hầm hố này là coi như là mình sẽ rơi xuống dưới đó. Cho nên Phật Bồ Tát vì lòng từ bi dịu dắt chỉ cho mình để đừng cho nó rớt xuống dưới đó à. Nhưng mà rồi mình đâu có sợ rớt, mà rớt xuống nó càng vui nữa, rớt nó quậy còn dữ nữa nha. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà Phật và Bồ Tát vì lòng từ bi thấy biết nên tu cái hạnh từ vô lượng nha, chỉ cho chúng sanh thấy rõ cái khổ rồi tìm cái niềm vui để cho chúng sanh an lạc, có được cái niềm vui thật sự. Qua các giai đoạn đầu tiên ấy rồi, các ngài mới hướng dẫn cho chúng sanh đi lên trên con đường quang minh chánh đại, con đường sáng để tiến đến địa vị giải thoát mà hưởng cái vui vĩnh viễn, Nói một cách rõ ràng hơn là lòng từ phải đi theo lòng bi. Bi để chỉ nguyên nhân của đau khổ và khuyên bảo chúng sanh đừng gây nhân khổ. Từ là để chỉ rõ phương pháp diệt khổ và được an vui mãi mãi. Cho nên đây đó, hai cái danh từ từ bi của Phật và Bồ Tát đó, trước tiên là chỉ cho chúng ta thấy rõ cái nỗi khổ của cuộc đời. Là nguyên nhân nào đưa chúng sanh đến đau khổ và nguyên nhân nào để làm cho chúng sanh hết khổ. Ngài vạch ra cái con đường, trước tiên là chỉ khổ đế. Khổ đế là chỉ cho tất cả các cái nỗi khổ chân thật trên cõi đời này, mà tất cả mọi người có mặt trên cõi đời này, từ vua chúa đến dân quan, không một người nào mà thoát khỏi được cái quy luật đó. Cho nên chỉ rõ cho chúng ta thấy cái nguyên nhân là cái khổ đế và tập đế. Và nguyên nhân đưa đến cái con đường an vui giải thoát là nói đến cái diệt đế và đạo đế. Tức là chỉ cho chúng ta thấy rõ cái lòng từ bi của Phật và Bồ Tát. Chỉ cho chúng ta thấy khổ đế để chúng ta tìm cách thoát ra. Chỉ cái cảnh giới an vui để cho chúng ta thực hiện, để chúng ta đến được cái cảnh giới đó. Nên từ cái chỗ Phật dạy đó, Phật dạy rất là rõ ràng, chỉ cho chúng ta thấy rõ, chúng ta thấu đáo. Tỷ dụ Bồ Tát muốn cho chúng sanh hưởng cảnh vui niết bàn thì trước hết các ngài chỉ cho chúng ta biết thế nào là khổ. Cho nên ngài dạy đầu tiên, bài pháp đầu tiên là tứ diệu đế. Tứ diệu đế trước tiên là nói cái khổ đế. Và đâu là nhân của khổ, tức là giữ cho tập đế, tức là những cái đó nó nhóm hợp. Sau mới chỉ cho thấy cái vui của niết bàn như thế nào, tức là ngài dạy cái diệt đế. Nếu chúng sanh y theo lời dạy của các ngài mà thi hành thì cái vui niết bàn sẽ xuất hiện. Như thế động lực dạy cho chúng sanh biết khổ đế và tập đế là bi, còn động lực dạy cho chúng sanh biết diệt đế, đạo đế là từ. Cho nên chính vì lòng từ bi mà Đức Phật dạy pháp tứ diệu đế đầu tiên. Cho nên Đức Phật dạy nó có nguyên nhân, có lý do rõ ràng hết. Cho nên mình học cho kỹ, mình nghiền ngẫm, mình thấy rõ Đức Phật dạy nó có hệ thống, nó có logic rõ ràng để chỉ cho chúng ta thấy từ một cái hệ thống là để mà chúng ta học, chúng ta tập, chúng ta đi đến cái chỗ toàn chân thiện mỹ. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải lưu ý để chúng ta có một cái cách nhìn qua lời Phật dạy, không có nói những cái chuyện gì mà nó quá tầm tay, quá tầm mắt, quá sự hiểu biết của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói đâu, Đức Phật chứng minh đó, chứng minh một cách rõ ràng bằng hình học, bằng hiện tượng đàng hoàng, chứ không phải nói một cái cách trừu tượng quyển hoặc siêu hình. Nên từ chỗ đó chúng ta học Phật, chúng ta học kỹ để ý rõ những cái điều mà Phật dạy. Nó là một cái vấn đề hình học đàng hoàng, một vấn đề khoa học di vật biện chứng, chứ không phải Đức Phật nói những cái chuyện mà quyển hoặc siêu hình gì cả. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà học Phật chúng ta hiểu rõ được như vậy đó, thì cái vấn đề học Phật của chúng ta nó rất là khoa học. Vì Phật giáo, Phật giáo là gì? Phật giáo là một môn giáo dục. Một môn giáo dục thì cũng như bao nhiêu sự giáo dục khác vậy thôi. Cái sự giáo dục đi đến cái con đường giác ngộ chứ không có gì lạ hết á. Bởi vì Phật giáo là một phương pháp giáo dục của Đức Phật để chỉ dạy cho chúng ta từ cái chỗ mê khổ đi đến cái chỗ giác ngộ an vui. Nó rõ ràng vậy thôi chứ không phải là một cái vấn đề quyển hoặc siêu hình gì ở đâu đâu hết cả. Nên khi chúng ta học kỹ rồi thì chúng ta thấy những điều này rất là rõ. Nhưng nói khổ của chúng sanh đã là vô lượng, lòng từ bi đã vô lượng, thì lòng từ cũng phải vô lượng. Muốn thành tựu tâm từ này, Bồ Tát phải dùng đủ phương tiện để làm lợi lạc cho chúng sanh. Tập trung có hai điểm quan trọng như sau. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà mình học, mình hiểu biết đó. Bởi vì muốn cứu khổ cho chúng sanh để cho lòng từ bi vô lượng, cái gì cái khổ của chúng sanh đó nó vô lượng thì mình phải xứng lượng, nó phải xứng lượng tương đương với cái đó để diệt trừ. Nên muốn thành tựu tâm từ bi đó nên phải dùng phương tiện. Nên cái chỗ này đó, tập trung tới cái phương tiện này đó, thì nó có hai điều, nó có hai vấn đề, nó gọi là phương tiện. Cho nên Bồ Tát không thể bỏ qua trong khi hóa độ chúng sanh. Trong hai phương tiện này, một là tùy cơ, hai là tùy thời. Nên cái chỗ này cái người mà thực hành Bồ Tát hạnh hay là Phật và Bồ Tát đã thành tựu rồi đó, thì ngài cũng đi trên cái con đường giáo hóa chúng sanh trên hai phương tiện này. Cái thứ nhất là tùy cơ, cái thứ hai đó là tùy thời. Cho nên cái chỗ này là chỗ vấn đề rất là quan trọng. Trong xã hội cũng vậy, chứ không phải nói riêng về của Phật giáo, mà đối với vấn đề xã hội học cũng vậy. Người ta cũng có những cái phương pháp, cũng có những cái tùy cơ và tùy thời này. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình học mình lưu ý. Vì cái chỗ này mình học để làm gì? Đây là mình học làm bổn phận của mình đây. Mình là bổn phận của một người đệ tử Phật, là một sứ giả Như Lai. Một sứ giả của Như Lai là làm việc cho Như Lai, tức là mình là một Phật tử, là một người con Phật. Thì con Phật là phải đảm đương việc của Phật, cũng như ở trong triều đình thái tử thì phải đảm đương công việc cho vua. Còn mình là mình là Phật tử, tức là thái tử của Phật. Thì là thái tử của Phật thì phải làm những công việc đảm đương, làm những công việc giúp cho Phật. Cho nên những vị Phật đó nào cũng vậy, cũng có những vị đệ tử lớn, nên những người mà luôn luôn để phò tá, để giúp việc cho Đức Phật. Nên Đức Phật nào trong ba đời, còn Đức Phật đời hiện tại cũng vậy, Đức Phật có thập đại đệ tử, nghĩa là Đức Phật có 10 đệ tử lớn. 10 vị đó là để phò tá, 10 vị đó là để làm tất cả mọi công việc thế cho Phật. Thì chúng ta nơi đây đó, thì chúng ta là một Phật tử, chưa phải là như những cái vị mà thập đại đệ tử của Đức Phật, thì chúng ta cũng có thể gánh vác được một cái phần nào nho nhỏ trong cái khả năng có được của mình. Nên cái chỗ này là cái chỗ rất quan trọng. Cho nên mình học Phật, mình thấy biết được cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình gánh vác công việc gì đối với một cái bổn phận của người Phật tử. Nơi đây là cái chỗ mà quý Phật tử nên lưu ý. Chúng tôi sẽ trình bày cái chỗ này rất là rõ, để rồi mình thấy, mình biết, để rồi mình ứng dụng. Mình xứng đáng một người Phật tử, mình đang phát tâm, mình sanh cái hạnh nguyện Bồ Tát. Bởi vì mình phát tâm hướng Phật là hướng đến con đường giải thoát, tức là có được cái nhân Bồ Tát rồi. Thì có nhân Bồ Tát rồi thì cái chuyện tu tập này đây đó là mình làm cái hạnh của Bồ Tát. Mà hạnh Bồ Tát thì đây những cái hạnh có trước, có những cái hạnh mẫu, cái hạnh của Bồ Tát làm gương mẫu để cho chúng ta noi theo. Những cái gương mẫu của người trước đã thực hành, đã thành tựu, thì những cái gương mẫu, những cái khuôn rập đó còn để lại cho chúng ta. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học, chúng ta nhớ rõ, thấy biết, để rồi chúng ta thành tựu như các vị Bồ Tát đã đi trước. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà trước tiên là ứng pháp tùy cơ, tức là chúng ta đem giáo pháp của Đức Phật để làm cho mọi người hết khổ được, hết khổ được vui, thì chúng ta phải tùy cơ. Nên cái chỗ này mà tùy cơ là cái gì? Nên cái chỗ này là vấn đề quan trọng. Nói tùy cơ nhưng mà tùy cơ là cái gì? Nên chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải lưu ý. Tùy cơ nghĩa là quan sát trình độ căn cơ, căn bản của chúng sanh như thế nào, rồi tùy theo đó mà dạy bảo. Nên ở chỗ này đó, cái tùy cơ nghĩa là quan sát trình độ căn cơ của chúng sanh như thế nào mà chúng ta dạy bảo. Bởi cái người, cái căn cơ của cái người mà ở bậc thượng lưu á, tức là những cái người có tri thức á, mà chúng ta dạy như những đứa trẻ mù chữ á, thì không được. Thì chúng ta phải dạy bằng cái kiểu của cái người tri thức, dạy bằng cái kiểu khoa học. Còn cái người mà họ có tri thức mà chúng ta dạy bẻo bảo bằng cái kiểu của những anh mà cài sâu cuốc bấm đó, thì cái chuyện đó không được. Cho nên tùy theo căn cơ mà chúng ta giáo qua. Còn những anh nông dân cày sâu cuốc bẩm không biết gì khoa học kỹ thuật cả, mà mình đem mình nói những cái chuyện mà khoa học á, thì mấy anh đâu có nắm được. Cho nên thì theo cái căn cơ, hoặc là những người chưa từng học hiểu biết giáo lý gì hết mà mình nói thuần toàn là những cái pháp ngữ không à, thì làm sao họ hiểu được. Cho nên từ chỗ đó, rồi bây giờ như ví dụ mình hướng dẫn anh em Phật tử đầu tiên, như ví dụ mình hướng dẫn người ta đi chùa, đi quy y, đi cúng dường Tam Bảo. Nói cúng dường Tam Bảo có phước lắm. Họ biết cúng dường Tam Bảo là cái gì đâu. Thì bây giờ mình nói thôi, bây giờ anh làm có lúa rồi, thôi năm nay trúng mùa anh xay vài ba dạ lúa anh đem vô anh tặng cho chùa đi. Nói vậy người ta nghe người ta hiểu. Còn nói cúng dường Tam Bảo họ đâu biết cái gì đâu. Ví dụ những cái từ như vậy thì mình nói chuyện bình thường thôi. Còn mình nói bây giờ quy y, họ biết quy y là cái gì. Thì bây giờ trong cuộc đời á, con ta có những cái chỗ tựa nương đời, nương tựa với cha với mẹ, với chồng vợ thì không hoàn toàn nó bền vững an lành. Thôi mình đến mình tìm cái chỗ để mà mình nương tựa về mặt thể xác lẫn tinh thần. Cho nên mình đến với Tam Bảo, lấy ngôi chùa là chỗ nương tựa. Thì họ nghe vậy là họ biết. Cho nên từ chỗ đó tùy theo cái căn cơ người mình thấy người biết được cái giáo lý Đức Phật một cách sơ sài thì mình hướng cho họ hiểu biết cao hơn. Còn người chưa biết thì mình lấy cái việc thật là bình dị, mà những cái danh từ nào thật dễ hiểu để mà mình nói làm sao người ta nghe người ta hiểu liền, khỏi phải động não gì cả. Như ví dụ mình nói cúng dường, họ biết cúng dường là gì đâu, tưởng đâu ra ngoài giường đốt nhang cúng thì không phải vậy đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà nên mình học Phật mình phải biết cái ứng pháp tỳ cơ đó, cái căn cơ của cái người mà đối tượng mà mình muốn chia sẻ những cái điều mình hiểu biết, những cái điều mà mình thấy có an lạc, mình muốn cho mọi người đều được an lạc như mình. Mà nói vậy đó cũng phải là cái chuyện dễ đâu. Nên cái chỗ ứng pháp này là phải tùy cơ. Nên mình ứng pháp mà không có tùy cơ đó là không thể được. Cho nên cái tùy cơ đó là vấn đề mà rất là quan trọng trong cái phương diện mà hoằng pháp. Bởi cái tâm bệnh của chúng sanh vô lượng, nên thuốc pháp của Phật và Bồ Tát cũng vô lượng. Nhưng chính vì bệnh vô lượng mà thuốc cũng vô lượng, nên cho thuốc đúng với bệnh là một điều mà chỉ có các vị lương y đại tài như là Hoa Đà thần y Biển Thước mới làm được điều đó. Nói cho nên chỗ này đó, cái bệnh về thân đó, Hoa Đà ngày xưa người ta gọi là thần y, có nghĩa là ngài chẩn mạch là ngài biết người đó bệnh gì. Ngài thần y Biển Thước đó, thì cũng vậy, ngài nhìn thấy sắc diện, rồi ngài hỏi bệnh, rồi ngài xem mạch là ngài biết rõ hết tất cả bệnh đó để ngài điều trị. Cho nên người ta gọi ngài là thần y. Ngài Hoa Đà và thần y tức là hai vị thầy thuốc ngày xưa đó, người ta học tới nơi tới chốn đàng hoàng, cho nên xem mạch là biết được bệnh, nhìn thấy sắc diện là biết được bệnh. Còn cái người hoằng pháp cũng vậy, mình nhìn thấy hoặc là mình hỏi một vài điều. Những cái người, có nhiều người khi mà đến chùa đó, họ chưa từng biết Phật pháp là gì, mà họ đến họ hỏi mượn những cái kinh, nào là kinh Hoa Nghiêm, nào là kinh Đại Bảo Tích, nào là kinh Kim Cang, kinh coi như là kinh mà tối thượng thừa không à. Nhưng mà họ chưa không biết Tam Quy Ngũ Giới là cái gì hết á. Nên rồi họ hỏi, họ nói họ mượn, mình cũng lật đật mở tủ lấy đem đưa, thì chẳng khác nào đưa thuốc độc cho họ uống. Đó, bây giờ họ chưa từng biết. Cái dưới thấp mà đưa lên lên cao cũng giống như họ đến họ mượn mình cái chiếc xe gắn máy, mà mình hỏi họ biết chạy xe đạp chưa, họ nói chưa. Họ chưa biết chạy xe đạp mà đưa chiếc xe gắn máy cho họ thì sao? Họ lũi xuống hầm mà không lũi xuống hầm mà họ cũng đụng thiên hạ. Cho nên từ chỗ đó lẫn cái chỗ mà mình phải cái ứng pháp tùy cơ đó đó. Nó phải tùy theo cái căn cơ của cái người học pháp mà mình ứng dụng, mình trao đổi, mình cho mượn kinh sách. Nó cũng phải hỏi họ biết được cái gì về Phật học, họ nghiên cứu cái gì, họ đang học cái gì, đang tu cái gì, đang tụng cái gì, để mình biết mình giúp đỡ cho họ mở mang thêm, họ vượt cao thêm, chứ không phải là mình ích kỷ. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình ứng pháp tùy cơ. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng. Nên ứng pháp tùy cơ mà mình không biết được á, thì không thể giáo hóa chúng sanh được. Các vị Bồ Tát sở dĩ hóa độ được nhiều chúng sanh là nhờ trí tuệ sáng suốt, còn có một tâm từ vô lượng, không quản khó khăn, không ngại gian nguy, một lòng kiên nhẫn vô biên như lòng kiên nhẫn của người mẹ đối với đàn con, quyết tâm tác thành các con nên người mới thôi. Nếu không có được trí tuệ và chí kiên nhẫn, và nhất là lòng từ bi vô lượng như các vị Bồ Tát, thì khó tránh khỏi cái nạn thối chuyển vì trần sa hoặc. Nên cái này nó những cái danh từ tương đối là mình đọc qua coi qua trong cái tài liệu á, thì thấy tương đối nó có những cái khó hiểu. Nên ở chỗ này quý vị lưu ý, chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn những cái điều này. Bởi vì các vị Bồ Tát sở dĩ hóa độ được nhiều chúng sanh là nhờ cái trí huệ sáng suốt và tâm từ bi vô lượng. Bởi vì các vị Bồ Tát đó là cái trí tuệ của các ngài siêu việt, và cái tâm từ bi nó vô lượng, hai cái đó cộng lại, cho nên không có cái gì làm cho các ngài mà trở ngại được hết. Nên cái sự kiên nhẫn của các ngài không có cái nào khó khăn mà ngài không kiên nhẫn được cả. Cũng như người mẹ ở trong thế gian, con tật nguyền, mẹ cũng nuôi cho lớn đàng hoàng, con nghinh ngang ngỗ nghịch, mẹ cũng nuông chiều để dạy dỗ, để tác thành, làm thành cho một đứa con được thành nhân chi mỹ. Người mẹ bình thường trong thế gian nhẫn nại để nuôi con trưởng thành, để cho con khôn lớn được thành một người hữu ích cho xã hội. Còn cái lòng từ bi và trí tuệ của Bồ Tát đó, cái tâm từ bi vô lượng, cái trí tuệ siêu phàm. Cho nên cái tỳ cơ này đó, mình thấy ngài Lý Tu Viên đó, ngài Lý Tu Viên mà sau khi ngài tu ngài đắc quả đó, rồi ngài có những cái hạnh nguyện mà làm như cái người không bình thường vậy đó. Cho nên ngài có cái hiệu hòa thượng trụ trì đặt cho cái hiệu ngài là Tế Công, mà cái hạnh không bình thường ta không gọi Tế Công, ta gọi là Tế Điên. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà ngài đem cái lòng từ bi vô lượng này, ngài đem cái trí tuệ siêu phàm này, ở cái chỗ ngài ở chùa Linh Ẩn đó, mà đi xuống ở dưới Hàng Châu đó, là ra cái biển Ninh Ba đó. Cái biển đó là coi như là cái ngư dân ở nơi đó cả mấy ngàn thiền, họ đi đánh bắt cá từ đời này sang đời nọ mà họ khoanh dùng. Mà cái đoàn nào đông á thì nó lại nó ăn hiếp cái đoàn mà cái ghe nhỏ ít người, thì nó lại có thể ghe lớn nó chạy nó lướt chìm thiền mấy cái ghe nhỏ đi đánh cá đó. Cho nên từ cái chỗ đó thì ngày mà không có ngày nào mà không có xảy ra chuyện đó hết. Cho nên lúc đó thì ngài đi xuống với cái chiếc thiền to nhất để ngài coi cái cử chỉ hành động của mấy cái người đó. Mà ngài thì không phá hoại gì, mà ngài đi thì ngài nói những chuyện vui cười, ai cũng biết tới cái tên tuổi của ngài, cho nên thấy ngài bước xuống ghe họ là họ mừng, là họ may mắn, họ hên. Cho nên là ngài xuống, mà thấy cái người mà thiền trưởng mà sắp sửa mà lấy chiếc thiền lớn mà càng cho nó chìm mấy chiếc thiền nhỏ đó, thì ngài lợi ngài ngài cầm cái tay lái ngài bẻ nó đi hướng khác, rồi ngài nói với vị thiền trưởng đó nghe chuyện phải chuyện quấy, anh em đi ra ngoài biển này đều đi kiếm cơm kiếm gạo nuôi vợ nuôi con, mà mình làm như vậy về vợ con người ta khổ đói, rồi nó có chiếc nào nó lớn hơn mình nữa nó càng mình thì sao. Đó, thì những người đó mới nghĩ lại, mình ý mình thiền lớn rồi, những chiếc thiền lớn hơn mình nữa. Cho nên ngài suốt cái thời gian mấy năm ngài ở dưới biển vậy đó, nhưng ngài độ hết trơn mấy cái thiền ở dưới biển, không có còn là có cái ác ý với nhau nữa, mà họ biết, bắt đầu họ biết thương yêu nhau. Rồi thời gian mà bao nhiêu năm ngài ở này không thấy ai còn có cái tư tưởng, cái tâm niệm đó đó, thì lúc đó thôi ngài nói thôi thầy đi về chùa, bữa nay tới giờ mà thầy tụng kinh thầy sám hối rồi, tới cái phiên của thầy rồi, nên thầy về. Đó là khi mà lúc mà thầy về trên chùa rồi đó, thì lúc đó bao nhiêu ngư dân nó mới nhớ đó, nó nhớ ông thầy. Rồi mấy ngày đánh cá chiều tối lên rồi nó rinh cá, con nào bự con nào ngon nó đem lên nó cho ông thầy. Đó thì ông thầy ông nói không có, đây con mình thầy ăn, không ai ăn hết trơn, thầy con đủ rồi. Đó nên từ cái chỗ đó rồi bao nhiêu người mới thấy đó, cái quan ở địa phương cũng không có can thiệp cái chuyện mà ngư dân đánh lưới ở nơi đó, mà vì tranh với nhau của cái vùng trời biển đó để mà đánh bắt cá, nó chết không biết bao nhiêu người ở đó. Nhưng mà từ ngày đến người giáo hóa từ đó trở về sau rồi đó, thì coi như là không còn cái chuyện đó xảy ra đó. Rồi bao nhiêu người đó đó là ngài hướng dẫn đến chùa quy y hết đó. Nhưng mà quy y cái giới, những người ngư dân mà đánh cá làm sao mà họ giữ cái giới sát sanh được đó. Nhưng mà ngài truyền cái giới không sát nhân đó, coi như từ đó trở sau là họ không thương yêu nhau lắm đó. Họ có một người có tai nạn, bao nhiêu người xúm lại để ủng hộ, để giúp đỡ, để lo đó, thì cho họ tu một cái hạnh khác đó. Nên cái đó là gọi là cái tùy đó, cái tùy cơ quá độ, tùy căn cơ của chúng sanh. Chúng sanh ở dưới biển đó mình xíu nói là sát sanh tội lắm, mà phải phóng sanh mới được, mà làm sao nó chịu đó. Cho nên từ chỗ đó ngài tùy cơ, ngài đến ngài dạy nó đừng có giết người thôi đó. Nhưng mà từ chỗ đó là nó đi đánh cá nhưng mà vẫn niệm Phật, đi đánh cá nhưng mà ngày rằm vẫn nhớ đi chùa, thì gieo cho một cái hạt giống vào trong cái tâm của ngư dân đó. Nó rồi từ đó dần dần rồi họ có số người họ chuyển nghề. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái tùy cơ thiết pháp là như vậy. Cho nên từ cái chỗ mà chúng ta học đạo, chúng ta đừng nghĩ rằng cái số người đó ác quá mình đừng đến nói họ, không phải. Nó bây giờ họ chưa bỏ được cái điều đó, cái điều ác họ đang làm, mình đừng nói, nhưng mà mình khen cái hạnh lành khác, rồi họ tự thấy lại cái chuyện họ làm là ác, tự họ thấy họ bỏ thôi. Nó cho nên từ chỗ đó làm cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy mình biết qua lời Phật dạy, qua công hạnh của các vị Bồ Tát gọi là ứng pháp tùy cơ. Mình thuyết pháp cũng phải tùy cơ, theo cái người căn cơ như thế nào mình hướng dẫn. Mình cảm hóa họ bằng cái trí tuệ, bằng cái lòng từ bi của mình. Thì từ chỗ đó cái tâm thành tác ứng, cái tâm thành của mình nó có cảm ứng, mà nó có cảm ứng rồi thì nó chuyển hóa cái tâm của một cái người mà họ chưa từng biết cái nẻo thiện đường lành là gì. Mình tán thán nẻo thiện đường lành thì tự nhiên họ bỏ cái con đường xấu ác mà họ hướng đến nẻo thiện đường lành. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà ứng pháp tùy cơ. Mình ứng pháp tùy cơ là như vậy. Cho nên không phải mình thấy người ta nói không được, anh làm nghề đồ tể anh đi chùa không được, hay là anh làm cái nghề mà sát sanh anh đi chùa không được, không phải vậy. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà cái chỗ ứng pháp tùy cơ đó, đó mình phải hiểu rõ, thấy biết được như vậy đó. Nên cái chỗ này có một cái chỗ đó, cái chí kiên nhẫn và nhất là lòng từ bi vô lượng như các vị Bồ Tát thì khó tránh khỏi cái nạn thối chuyển vì trần sa hoặc. Nên cái câu này là cái câu rất là khó, bởi trần sa hoặc là cái gì? Có nghĩa là cái mê, cái chữ hoặc đó là mê lầm. Cái mê lầm của chúng sanh đó nó giống như là cát ở sông Hằng vậy đó. Cái chỗ này, cái trần sa hoặc này nó có hai ý nghĩa. Cái mê của chúng sanh đó, nó giống như là cái số cát ở trong sông Hằng vậy. Cho nên cái mê của chúng sanh đó nó vô lượng vô biên, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Cái trần sa hoặc của chúng sanh nó nghĩa là cái mê hoặc của chúng sanh nó vô lượng vô biên như vậy. Cho nên mình không có trách chúng sanh, mà mình độ chúng sanh không được đó là mình phải tự trách mình. Mình thiếu đức, mình thiếu tài, mình thiếu phước, cho nên mình chưa đủ đức, đủ tài, đủ phước để độ chúng sanh đó. Nên mình ráng mình tu thêm chút nữa, mình ráng mình sám hối thêm chút nữa, mình ráng tạo thêm công đức chút nữa, thì khi đủ phước, đủ tài, đủ đức rồi thì mình lợi đó mình cảm hóa chúng sanh đó được. Tại vì mình còn cái nghiệp nhiều quá, cũng như mình còn thiếu nợ nhiều quá, mà mình lãnh nợ thêm cho người khác nữa không được. Nợ mình trả chưa xong nữa lãnh nợ cho người khác. Nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình làm sao mình cho hết nợ mà có nhiều tiền. Mình hết nợ mà có nhiều tiền rồi đó thì mình mới trả nợ giùm cho người khác được, mình mới giúp vốn cho người khác được. Còn mình là thiếu nợ hơn là chúa chởm nữa, mà làm sao mà đi lãnh nợ cho người khác. Cho nên từ chỗ này đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy biết rõ được như vậy đó, thì cái trần sa hoạt của chúng sanh đó, chúng sanh nào cũng cái nghiệp hoặc mê lầm của chúng sanh nó giống như là cát ở sông Hằng vậy, chứ không phải là ít đâu. Cho nên bây giờ chính vì cái tu tập, cái chuyển hóa để cho cái nghiệp đó nó tiêu trừ, mà cái nghiệp đó nó tiêu trừ rồi đó thì cái lời Phật dạy, cái điều tốt đẹp họ chấp nhận liền. Cho nên từ chỗ đó cũng giống như họ cất được cái nhà rồi đó, thì mình đem vô cho cái bàn, cái ghế, cho cái gì không chấp nhận ở trong cái nhà trống mà đem cho vô có chỗ để là họ thích lắm. Còn họ không có nhà ở, họ ở dưới gầm cầu mà mình đem cho cái gì họ cũng không có ham, tại vì họ không có chỗ để. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy rõ, mình biết rõ được như vậy để độ sanh. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Bồ Tát độ sanh là cái trước tiên là phải biết tùy cơ. Nên cái tùy cơ là vấn đề rất là quan trọng. Cho nên mình không biết tùy cơ là không được. Nên ở chỗ này mình hoằng pháp là phải tùy cơ. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật đó mình phải biết rõ. Dưới đây là một đoạn văn chương ở trong kinh Hoa Nghiêm có thể chứng minh một cách hùng hồn lòng từ vô lượng của Đức Phổ Hiền. Cho nên ở trong cái pháp hội Hoa Nghiêm á, pháp hội Hoa Nghiêm của Đức Phật có một vị Bồ Tát, một vị đại Bồ Tát tên là Phổ Hiền. Ngài đối trước với Đức Phật, ngài đại diện cho tất cả các vị Bồ Tát trong pháp hội Hoa Nghiêm. Ngài đứng lên trước Đức Phật, ngài nói như thế này. Nên ở đây là trong cái văn kinh, trong cái văn bản mình có đó. Hằng thận chúng sanh như thế nào? Nghĩa là có bao nhiêu chúng sanh ở cõi nước mười phương trong cả pháp giới, hư không giới, tôi đều tùy thuận và chuyển mọi thứ thừa sự, mọi cách cúng dường như kính thờ cha mẹ, như phụng sự sư trưởng, như các bậc A-la-hán và Đức Phật đều đồng nhau không khác. Với kẻ bị bệnh khổ thì tôi làm lương y cho họ được hết bệnh. Với kẻ lạc đường thì tôi làm người chỉ đường cho họ được ra khỏi con đường lầm lạc. Với kẻ đi trong đêm tối tôi làm cho họ được đuốc sáng. Với kẻ nghèo cùng khiến cho họ được của báu. Bồ Tát làm lợi ích bình đẳng với tất cả chúng sanh như thế là vì Bồ Tát nhận thấy rằng tùy thuận chúng sanh, tức là tùy thuận cúng dường chư Phật, nên tôn trọng thừa sự chúng sanh, tức là tôn trọng và thừa sự Đức Như Lai. Nên ở chỗ này đó là cái chỗ mà các hạnh nguyện của Bồ Tát mà ngài Phổ Hiền ở trong cái pháp hội Hoa Nghiêm, là cái pháp hội lớn mà Đức Phật nói cái bài pháp đầu tiên Hoa Nghiêm tối sơ Tam Thất Nhật đó, thì ngài Phổ Hiền Bồ Tát đại diện, ngài đứng lên ngài nói nhiều đời từ vô lượng kiếp đó, từ phụng sự cho chúng sanh và nguyện mãi mãi cũng phụng sự cho chúng sanh. Cho nên do nơi đó Bồ Tát không rời sự độ sanh, mà độ sanh đó là vì lòng từ, vì lòng bi, vì chính vì lòng từ bi đó mà quên sự mỏi mệt, chính vì lòng từ bi đó mà luôn luôn tinh tấn, từ khi phát Bồ Đề Tâm cho đến khi thành Phật không quên bổn phận độ sanh. Cho nên chỗ đó là cái chỗ hạnh nguyện của Bồ Tát. Nên một cái người mà tu hạnh Bồ Tát, theo hạnh nguyện Bồ Tát đó, mình hiểu rõ, thấy rõ, biết được như vậy đó, thì sự tu tập của mình không bao giờ bị thối chuyển, vì mình chỉ thấy mình là người phụng sự, mình là phàm phu, nên phụng sự cho tất cả chúng sanh như kính thờ cha mẹ, như bậc A-la-hán, như Đức Thế Tôn, tức là như Đức Phật vậy. Mình đem cái tư tưởng tinh thần tôn kính mà phụng sự, cho nên do nơi đó nó sanh ra cái trí tuệ, nó sanh ra công đức, nó sanh ra phước báo. Cho nên cái người này, cái công đức lớn là do gì? Cái tâm Bồ Đề. Cái tâm phát cái tâm đó gọi là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm đại đạo. Mà tâm đại đạo là tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng. Từ bi vô lượng là đại tâm hay là Bồ Đề tâm. Cho nên có nhiều người nói phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề, mình biết phát tâm Bồ Đề là làm sao? Tâm Bồ Đề là tâm đại đạo, mà tâm đại đạo là đại từ, đại bi, là cái tâm Bồ Đề. Cho nên từ chỗ đó, chính vì có Bồ Đề tâm mới thành tựu được Bồ Đề quả, mà không có Bồ Đề tâm làm nhân thì không có cái quả Bồ Đề ở tương lai. Nên từ chỗ đó mình học rõ, mình thấy biết rõ được như vậy thì cái bước đường tu tập, sự học tập của mình nó tiến triển rất là tốt. Trên cái bước đường tu tập không có một lý do gì, không có một hoàn cảnh nghịch nào làm cho mình thối tâm. Mình lấy cái cảnh nghịch để làm đà tiến thủ, lấy sự khó khăn để làm việc tác thành. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ đối với cái người học đạo từ bi này, thì lấy cái tứ vô lượng tâm này mà mình làm một cái nền tảng để đi đến đạo quả vô thượng Bồ Đề mà không bao giờ bị thối thất. Cho nên Bồ Tát nào cũng lấy cái nền tảng từ bi này mà đến đạo quả Bồ Đề, không bao giờ bị thối tâm. Nên từ cái chỗ mà sơ địa Bồ Tát cho đến thập địa Bồ Tát, mỗi ngày mỗi tinh tấn, mỗi ngày mỗi tiến lên, cho nên không có bị lui sụp. Nên từ chỗ đó cái người học đạo mình thấy biết rõ được như vậy, để rồi mình có được một cái bước đường tu tập luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn, không bao giờ bị lui sụp, vì mình thấy mình là người phụng sự. Cho nên từ chỗ đó nó sanh ra công đức, nó sanh ra trí tuệ, nó sanh ra lòng từ và Bồ Đề tâm kiên cố. Đến cái thứ hai đó là tùy thời, ở trước là tùy cơ, nhưng cái thứ hai này đó là tùy thời, tức là thích ứng với thời đại, với giai đoạn mà quá độ chúng sanh. Cho nên từ cái chỗ này mình phải thích ứng với cái thời đại mới, với cái giai đoạn mới để mà mình quá độ chúng sanh. Bởi vì đối với cái thời đại mình hiện nay đó, đối với cái thời đại xưa nó khác rồi. Bởi cái hoằng pháp của người xưa, như ví dụ người xưa ăn chay nằm đất, ăn ngọ ngủ ngồi, bây giờ Phật tử nào làm được điều đó không? Ăn chay mà nằm niệm, mình niệm thấp nó không chịu, niệm phải gan mới được, mình niệm niệm kim đan mới được. Nó cho ăn chay nằm đất là không tu nổi rồi. Rồi bây giờ á, bắt ăn ngọ ngủ ngồi nổi không? Cho nên từ chỗ này là cái chỗ không thấy được. Cho nên từ cái chỗ đó thì bây giờ á thì thôi. Cái thời đại hiện nay đó là cái cơ thể của người ta nó yếu đuối, không phải như người xưa. Cái cơ thể người nay mà tu như người xưa đó thì coi như là bệnh, tu không được. Cho nên là mình cũng phải tùy thuận, cũng phải tùy thời. Cái thời đại mà cái cơ thể của con người ta thời nay, cái thứ nhất là cái cơ thể nó yếu đuối. Rồi cái cơ thể yếu đuối á, nó kéo theo cái tinh thần nghị lực cũng yếu đuối. Cho nên từ chỗ đó hai cái đó đó nó đều yếu đuối hết. Thì bây giờ nếu mà mình bắt mạnh như người xưa đó thì không thể được. Bây giờ miễn làm sao họ nhớ đến bổn phận trách nhiệm, họ nhớ đến con đường tu tập, họ làm hết sức họ thôi, chứ ép qua nữa không được. Cho nên tùy cơ, tùy cái thời đại. Nhân hai nó ngày xưa đó, cái người tu là phải áo bả nâu sòng, đầu trần chân đất. Thì bây giờ mà nếu mình bắt họ đi nghe pháp mà họ phải lộ bộ, mặc áo bả nâu sòng, không cho họ mô đen họ đâu có chịu. Cho nên tu cũng phải mô đen một chút, mặc áo giặc hò vậy đâu, mặc gì mặc áo la hán. Cho nên từ chỗ đó cũng mô đen lắm. Cho nên từ chỗ này là cái chỗ mà mà cái mỗi thời đại nó khác rồi. À, cho nên từ chỗ đó nếu mà không cho họ mô đen như vậy là họ không có tu được. À, cho nên đó là cái vấn đề mà tùy thời. À, rồi có vấn đề tu tập của cái người thời xưa đó, mà mình đem so sánh với thời nay, bắt người thời nay mà theo xưa thì không được. Nhưng đối với cái lý tưởng người xưa phải tôn trọng. Cái lý tưởng người xưa mình chưa làm được như người xưa, nhưng mình phải tôn trọng cái lý tưởng đó và phải kính nể. Chứ không phải nói mình người thời nay mình làm không được, à, mà mình à, coi thường, khinh rẻ thì không được. Bởi vì mình phải biết hổ thẹn như thế này. Bởi người xưa cái nghị lực rất là mạnh. Cái nghị lực nó mạnh đó, nó làm cho cái cơ thể đó nó mạnh theo. Còn mình cái nghị lực của mình đó, thời nay đó, nó yếu đuối. Rồi cái cơ thể nó yếu đuối. Nhưng mình biết cái nghị lực và cơ thể yếu đuối do cái gì? Do cái nghiệp lực trong quá khứ nó chi phối. À, cái nghiệp lực trong quá khứ nó chi phối. Cái chuyện của thế gian thôi mà tính còn không thành, huống chi là cái chuyện mà thành đạo. Bởi cái chuyện thế gian, như ví dụ có nhiều người á nói tôi về hưu tôi sẽ đi tu. Nhưng mà ở đây có một anh Phật tử trước làm chánh án tòa án của thành phố Cao Lãnh á, là anh Nguyễn Trần Thanh đó. Lúc đó anh 58 tuổi rồi, anh nói chuyện với tôi cả buổi vậy đó. Anh nói chắc lẽ sau này con về hưu 60 tuổi còn vô tu với thầy. Mà đâu mấy bữa sau 58 tuổi chết ngắt rồi. Đó, mình thấy cái chuyện đó đâu phải là mình muốn mà được đâu. Đó, cho nên từ chỗ đó đó là một cái chỗ, cái phước của cái người, cái thời của chúng ta đó. Mình mới biết cái thời của chúng ta, thời này là thời nào. Thời những bậc tiền nhân đó là thời chánh pháp. Thời các vị cổ nhân đó là thời tưởng pháp. Còn cái thời của chúng ta đó là thời mạt pháp. À, cho nên cái gì nó cũng sụt giảm hết á. Cái tuổi thọ sụt giảm, à, sức khỏe sụt giảm, tinh thần sụt giảm. Mà còn có người nào có ý chí cao thượng, có ý chí kiên cường, có cái ý chí mà quyết liệt đó, thì cái người đó là cái người đó là người tinh thần chánh pháp. Đó, người đó là người tinh thần chánh pháp. Người đó là cái người thành tựu được cái đạo nghiệp, thành tựu được việc lớn. Nhưng mà ít đó, cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà chúng ta phải thấy đó. Cho nên đó, chúng ta phải thích ứng với thời đại trong cái giai đoạn để quá độ chúng sanh đó. Thời gian xây dần, cuộc thế biến chuyển, mỗi khi mỗi khác, thời tiết khi mưa khi nắng, thay đổi bốn mùa. À, lòng người cũng có khi dày khi khác, à, khi thì nghĩ cái này, à, khi thì nghĩ cái khác, à, nếu phương pháp quá độ không biến chuyển, à, không thay đổi để cho thích nghi với hoàn cảnh, với giai đoạn, thì phương pháp dù có hay bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thu được kết quả tốt đẹp gì. Bồ Tát hiểu rõ như thế nên khi dạy chúng sanh cũng phải theo thời thế, biết khi nào là tượng pháp, khi nào là mạt pháp, để giáo pháp được thích hợp với căn cơ trong thời đại đó. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà người quá độ là mình phải biết tùy cái thời cơ. Cái thời cơ nói nó rất là quan trọng. Cho nên cái thời cơ của mỗi thời đại nó khác nhau xa lắm. Điều quan trọng nhất đó là cái lý tưởng. Cái lý tưởng của người tu á, dù cái thời đại chánh pháp, mạt pháp, tượng pháp như thế nào, nhưng mà cái người tu á, của chúng ta dù tại gia hay xuất gia cũng luôn luôn làm hết sức mình. Nói theo Nho giáo á, là tận nhân lực tri thiên mạng. Phải làm hết sức lực của mình rồi mới biết được cái số mạng của mình ra làm sao. Chứ không kiểu mà ngồi không mà chờ sung rụng, là nói cái số tôi như vậy thì không được. Đối với Phật pháp á, thì nó không có cái thiết định mệnh và số mệnh. mà nó có cái nhân quả, chuyển tâm tốt thì cái nhân quả nó chuyển đổi tốt. À, nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta biết rõ trong tùy theo từng cái thời buổi chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Nhưng cái Phật pháp, giáo pháp của Đức Phật không có mạt. Cái mạt là mạt ở con người. À, cái con người giải đãi, à, con người biến lười, con người tạo ác nghiệp là con người đó mạt pháp. Còn con người không giải đãi mà luôn luôn tinh tấn, con người không tác tạo ác nghiệp mà luôn luôn tạo thiện nghiệp là đó là con người chánh pháp. Đó, cho nên giáo pháp Đức Phật không có mạt, mạt là ở ý chí của con người. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải biết. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật là chân lý. À, mà chân lý đó nó không có mạt. À, cũng như ví dụ mà cái chân lý là gì? Như ví dụ 1000 năm về trước, chúng ta thoạt tay vô lửa, lửa nóng phỏng tay. Rồi 1000 năm trôi qua rồi, giờ thoạt tay vô lửa, nghe nó mát, dễ chịu không? Nó cũng nóng phỏng tay. Rồi 1000 năm trở về sau nữa, thoạt tay vô lửa thì lửa làm sao? Nó êm ái không? Nó cũng phỏng tay mà thôi. Thì cái chất liệu của lửa là nóng. À, trong quá khứ thoạt tay vô lửa, lửa nóng phỏng tay. À, trong hiện tại thoạt tay vô lửa, lửa nóng phỏng tay. À, trong tương lai thoạt tay vô lửa, lửa nóng phỏng tay. Thì giáo pháp của Đức Phật, trong quá khứ người tu tập đến ngang bằng chỗ đó sẽ thành Phật. Và trong đời hiện tại này, người tu tập ngang đó cũng sẽ thành Phật như Đức Phật quá khứ. Ở tương lai, người tu tập ngang bằng giác ngộ ngang đó cũng thành Phật như vậy. Chỉ sợ con người ta không tu tập được sự giác ngộ ngang bằng ở chỗ người xưa đó. Chứ không phải nói rằng người xưa tu chứng đạo thành Phật, người đời nay tu không chứng đạo không thành Phật. Mình chưa tu ngang bằng với cái chỗ của người chứng đạo ngày xưa, chỗ của người thành Phật ngày xưa, nên mình chưa được thành. Nên nói hồi xưa tu thành chứ giờ tu hổng thành. Cho nên ở chỗ đó không phải nó hồi xưa thoạt tay với lửa nóng, giờ thoạt tay với lửa nóng không, nó cũng phỏng thai vậy thôi. Thì người xưa ta tu chứng, đời nay cũng tu chứng vậy. Nên từ chỗ đó cái chân lý là như vậy. Cho nên chúng ta hiểu rõ để mà chúng ta thấy biết, chứ không phải nói rằng người xưa tu mới được, người nay tu cũng được. Nên không phải vậy. Nên chúng ta hiểu biết rõ được như vậy. Tóm lại, muốn hóa độ chúng sanh một cách có hiệu quả thì Bồ Tát bao giờ cũng không quên hai điều chính là tỳ cơ và tỳ thời. Trong kinh Tâm Địa Quán có dạy. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà hóa độ chúng sanh là luôn luôn phải nhớ hai điều: tỳ cơ và tỳ thời. Trong kinh Tâm Địa Quán có dạy như thế này: các đức Phật chuyển pháp luân vẫn tỳ cơ mà nói pháp, bao giờ cũng tránh bốn điều sai lạc. Nên nó thuyết pháp đó, độ sanh đó, nó có bốn điều mà cấm kỵ, tức là bốn điều sai lạc. Một là nói không phải chỗ. Cái chỗ mà người ta đang gây lộn, đang xách dao búa chém với nhau, đó là chiến trường hai bên dàn chiến trận, mà xách chuông quánh mỏ ra quánh ben ben cốc cốc rồi nói pháp, thì cái chỗ đó không được. Nên cái chỗ này là cái chỗ mà nói pháp không đúng chỗ. Cái chỗ đó không phải là chỗ nói pháp. Hai là nói không phải thời. Cái chỗ người ta đang bàn cái việc quốc sự, hoặc là ta bàn công việc làm ăn, mà nói khoan để tôi nói pháp mấy ông nghe rồi mấy ông phải bàn gì bàn thì không được. Cái chỗ này cũng không thể được. Cái chỗ này coi như là mình thuyết pháp không có hợp. Cho nên cái điều đó là không phải thời. Ba là không phải căn cơ. Những cái người á, người ta chưa từng biết Phật pháp là gì mà lợi nói giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng kinh Niết Bàn, giảng kinh Đại Bát Nhã, thì làm sao mà người ta hiểu được. Cho nên cái này gọi là ứng pháp, coi như là không có tùy cơ. Không có đúng căn cơ. Cho nên cái điều đó là cái điều mà không có hiệu quả. Bốn là nói không phải pháp. Tức là nói những cái điều mà quyến hoặc, nói những cái điều phi pháp, nói những cái điều tà pháp, nói những cái chuyện mà nó không đúng với cái chánh pháp của Phật dạy, thì bốn cái điều này là bốn cái điều cấm kỵ đối với cái người hoằng pháp, không nên. Bởi những lẽ trên nên Bồ Tát trong lúc quá độ, khi thì hiện thân, khi thì ẩn thân, lúc làm thuận hạnh, lúc thời nghịch hạnh, khi thì dùng oai dũng, lúc thì lại từ hòa. Công hạnh của Bồ Tát sai khác nhiều đến vô lượng, nhưng chỉ phát sinh từ một ý duy nhất là tạo cái vui chân thật cho chúng sanh. Cho nên các vị Bồ Tát đó, thì các ngài có đủ lục thần thông, các ngài có thể ẩn thân, có thể hiện thân, có thể hiện Bồ Tát thuận hạnh, có thể hiện thân Bồ Tát nghịch hạnh. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà mình phải biết. Bởi vì cái thuận hạnh đó và nghịch hạnh nó có những cái, như ví dụ có những người mình thấy tu ở trong cái đạo tràng 50-70 người, mà có hai người mà lãnh đạo đó, một người thì quát tháo, la hét, làm cho người ta sợ, người ta thối tâm. Còn một người thì an ủi, dỗ về, nhỏ nhẹ, nhu nhiến, thì cái người quát tháo đó là cái người nghịch hạnh. Để cho mình nhẫn, mình tu, mình tới đây mình tu thôi kệ, ông đó nói gì nói kệ ông, tôi tới tôi tu thôi, nhịn ông đi, mình nhịn răng mình tu. Còn một cái người mà nhỏ nhẹ, nhu nhiến, an ủi, dỗ về, đó là Bồ Tát thuận hạnh. Thì cái người đó là cái người mình theo để mà mình học được những cái điều mà nhu nhiến, để mình đối xử nhu nhiến với người khác. Còn cái người mà quát tháo, mình thấy mình chịu không nổi, mình bức rứt bực bội đó, thì mình cũng học vậy, mai mốt đừng đem cái đó đối xử với người khác. Thì người nào cũng là thầy mình hết á. Bồ Tát một vị nghịch hạnh, một vị thuận hạnh. Cho nên cái nghịch thuận hạnh gì của Bồ Tát mình cũng học hết trơn á. Cái học để làm, dạng cái học để tránh. Nên hai cái đó là cái mình phải biết rõ vậy. Cho nên cái người biết tu học như vậy đó, thì mình ở nơi đâu không bị chướng ngại, gặp Bồ Tát thuận hạnh, nghịch hạnh gì mình cũng học được hết. Cho nên mình không có thối tâm. Nên nhớ tạo cái vui chân thật ở đây không có nghĩa là tạo ra cảnh thiên đàng hay cảnh cực lạc để cho những chúng sanh thân yêu của mình giàu hưởng, nhưng người ta ban phép lạ, mà chỉ có nghĩa là tạo cho chúng sanh cái mầm an vui chân thật bằng cách tỉnh thức dắt dẫn chúng sanh tránh các điều dữ, làm các điều lành một cách tích cực mạnh mẽ cho đến khi cái mầm vui nhờ các hành động lành ấy mà kết quả vui mới thôi. Nên ở chỗ này đó, mình không có xây lâu đài ở trên sa mạc, mình không có nói những cái diễn tưởng ảo ảnh để cho người ta có một cái tư tưởng tâm niệm ảo ảnh đó, mà mình nói cái niềm vui thật bằng sự tu, bằng cái sự chuyển hóa tâm tư mà họ đã chưa từng làm. Nên mình chỉ họ làm đến đâu họ vui đến đó, chỉ đến đâu họ hiểu được đến đó. Thì cái điều đó là cái điều mà cái người hoằng pháp tùy cơ để cho chúng sanh thấy lợi lạc do việc làm của chính mình, không phải người khác ban ơn mà có được. Đấy là lòng từ vô lượng là như thế. Như trên đã nói, từ phải đi theo với bi, nếu chỉ có bi không thì đại nguyện của Bồ Tát chưa thành. Vì mới chỉ cứu khổ chứ chưa có ban vui. Chúng ta là Phật tử muốn tu hạnh Bồ Tát, phải luyện tập cho lòng từ mở rộng mãi cho đến vô lượng vô biên. Nên đây là cái chỗ mà để chỉ cho chúng ta thấy cái lòng từ bi của chúng ta, chừng nào mà chúng ta tu đến nỗi mà nó vô lượng vô biên, nó không còn chỗ nào mà nó không trùm tới nữa đó. Cho nên cái từ bi này là nó đến với tất cả chúng sanh, chứ không phải nói riêng ở con người như tất cả các tôn giáo khác nói sự bác ái là chỉ đối với loài người, còn đối với loài vật thì không có. Cưng cái lòng từ bi của Bồ Tát, của người Phật tử thì phải biết thương người, phải biết mến vật. Cho nên từ chỗ đó cái từ bi nó khác hơn bác ái của tôn giáo. Mà cái lòng từ bi này nó làm cho chúng ta có một cái nhân chủng Bồ Đề, tức là cái hạt giống Bồ Đề có ở trong tâm thức của mỗi người Phật tử. Thì chính vì hạt giống Bồ Đề đó là nhân, và thành tựu được quả Bồ Đề ở tương lai là quả. Cho nên từ chỗ đó chúng ta tu học thấy biết được cái từ bi nó có một cái công năng rất lớn. Cái từ bi đó nó làm cái thềm thang, nó làm cái bước đệm để cho các vị Bồ Tát lấy đó làm nền tảng mà tu tập đến đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nên từ chỗ từ bi đó mình học hiểu thấy biết rõ ràng, để trên bước đường tu tập của mình nó không có nhầm lẫn với sự bác ái của tôn giáo. Nên đó là một cái ít ý mà hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử đến cái chỗ từ vô lượng. Còn hai cái vấn đề sau hỷ xả vô lượng ở phần sau, thì những cái tuần tới chúng ta tiếp tục học. Thì cái thời gian, thời lượng thời gian của buổi học chiều hôm nay đến đây đã khép lại. Thì đây mời toàn thể đạo tràng đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem con đứng này hướng về cõm tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa, đạo tràng nghiêm tịnh bởi Phật tử phát tâm. Hiện nay lớp học giáo lý được tổ chức tại chùa Hồng Liên do thượng tọa Thích Thiện Xuân thuyết giảng đang trong tình trạng thiếu nguồn kinh phí. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự ủng hộ của quý vị Phật tử, quý mạnh thường quân xa gần. Sự ủng hộ của quý Phật tử, quý mạnh thường quân là niềm mong ước vô biên, là sự khích lệ vô tận để hỗ trợ cho chùa Hồng Liên thực hiện lớp học giáo lý được hoàn thành viên mãn, để Phật pháp được trường tồn, làm lợi lạc chúng sinh. Xin chân thành cảm ơn và cảm niệm công đức quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Thượng tọa Thích Thiện Xuân, trụ trì chùa Hồng Liên, địa chỉ xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0913720902 hoặc ban thư ký 0945697869, số tài khoản 0700209 38666, chủ tài khoản Trần Quang Thủy, tức thầy Thích Thiện Xuân, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Tháp, số chứng minh nhân dân 340085479.